Con cầu xin Đức Cha Thái Thượng Hoàng, con cầu xin mẹ Diêu Trì Lãnh Mẫu, con cầu xin mẹ Lục Nương Lãnh Mẫu, con cầu xin các đấng chủ quản thiên trào xin ứng cứu cho con. Cha mẹ ơi, cho dẫu tận cùng của sự tuyệt vọng, con vẫn không nguôi hoằng pháp độ sanh. Con xin cha mẹ hiểu cho tấm lòng của con, thương con mà ứng cứu cho vị Lê Pháp. Bởi vì con là vị Lê Pháp và vị Lê Pháp là con. Vị Lê Pháp sống là con sống, mà vị Lê Pháp mà con chết thì vị Lê Pháp cũng chết. Cho nên con cầu xin cha mẹ hãy ứng cứu cho con bằng cách nào đó để con có thể dịch chuyển, mà con làm sao để có một nhà thờ vị Lê Pháp nhỏ bé, khiêm nhường để giữ lại cho đời sau, để làm một cái tín danh để mà cho các cháu nó tìm về, nó có để mà thắp một nén hương. Con cũng không mong muốn trẻ nó tìm về, bởi vì các cháu nó tìm về thì chúng con phải tiếp, nó quá là mệt mỏi, nó làm động khí trong cửa thiền, cha mẹ ơi. Nhưng mà nếu mà có một cái nhà thờ như vậy, cũng phải có một nơi, con xin lỗi cha mẹ, cũng giống như là cái Hollywood vậy đó. Hollywood cũng phải có một cái phim trường mà người ta dựng cảnh tất cả, để rồi cái cảnh đó đưa lên phim trở thành những cái cảnh đẹp, lung linh, huyền ảo, để thuyết phục trần nhân, tín chúng rằng đây là một đạo pháp hiện hành, chứ không phải là một cái sắc ma giữa đời thường. Con thưa cha, thưa mẹ. Được, ta về đây rồi, Thái Thượng Hoàng ta về đây rồi, và ta không nói nhiều với cô hai đâu. Dạ, con lại cha, xin ban cho con một lời dạy. Ta muốn cô hai đi tìm đất mới đi. Mặc dù ta bảo rằng nếu cô hai muốn ở thì ta cho chiếu chỉ để ở. Nhưng rõ ràng một điều rằng tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái phần đời hiện tại, trong cuộc đất hiện tại mà vị Lê Pháp đang tụ lại đó, cô hai đều phải là người chịu trách nhiệm, có phải vậy không cô hai? Cho nên bây giờ cô hai xin ở thì ta cho ở, xin đi thì ta cho đi. Nhưng mà tất cả những cái nghiệp quả gì đó trên cuộc đất đó, cô hai đều phải chịu. Và chúng ta cũng thảy đều cho cô hai thấy cái nghiệp quả được phô bày. Miếng đất này gió dữ, người tu không thể nào có thể an định thần thức. Đặt tam bảo ở đây thì chỉ là bốn mùa động loạn, thì tìm sao được bình yên ở tâm của người tu hả cô hai? Thứ hai nữa, cái con đường này quá sức là khổ nạn cho sự dịch chuyển của những người trong đạo tràng. Thứ ba nữa, miếng đất rộng nhưng tài lộc lại mọn hèn, tài lộc lại không cao, là cái gì thu được trên miếng đất này chỉ là sự nhặt nhạnh của cái sự bi thương thống khổ của những người tu trên bước đường hoằng pháp độ sanh. Thế thì tại sao không tìm một miếng đất nhỏ để ta có thể trồng hoa đẹp cỏ hiền trong cái sức lực của người tu trên chiếu thiền? Tại sao không tìm một miếng đất bốn mùa gió lành gió nhẹ? Sao không tìm một miếng đất mà đường đi nó dễ dàng? Sao không tìm một miếng đất mà đất tốt để dễ trồng rau hả cô hai? Chúng ta tùy nghi cô hai định liệu, nhưng mà đến tận giờ phút này ta không muốn để cho người mục tử quỵ xuống bởi những ách nạn của đời thường. Ta không muốn cho người một phần linh tử đang chịu trách nhiệm chấp chưởng ngôi trời mà lại bi thương thống khổ đến giường này. Ta đành phải hạ sang mà huấn thị đôi lời cho con trẻ. Đi tìm đất khác đi cô hai, một miếng nhỏ xíu thôi, đủ để ta trụ lại đến cuối đời, đủ để ta dịch chuyển tất cả. Còn tiền bạc ư, chúng ta không thể cho cô hai một trong một ngày một bữa, thì ta cho cô hai dịch chuyển để tìm được một nơi chốn, một nhà hảo tâm, một mạnh thường quân, một cái ngân hàng chẳng hạn, để cho cô hai một cái khoản nợ vay mà chi trả về mai hậu. Có nghĩa là khi nào bán được đất, bán được nhà rồi trả, chứ ta không bảo cô hai trả bằng sự hoằng pháp độ sanh. Ta không muốn cô trao tặng cho cô hai cái mà cô hai không muốn nhận, cô hai không muốn nợ lại nhân gian, thì ta cho cô hai trả cho hết nợ nhân gian rồi về. Bây giờ ta cho cô hai vay trước, muốn vay trước cũng phải có mạnh thường quân để cho vay, có nhà hảo tâm mà cho vay nha cô hai. Thế thì bây giờ ta dịch chuyển để cho có một nhà hảo tâm cho cô hai vay, rồi về mai hậu ta tính sau cô hai. Cái chuyện bán nhà bán đất sở dĩ nó bị trẫn bởi vì định nghiệp chung của vùng miền, của đất nước, của dân tộc. Cái bất động sản nó đóng băng thì cái cơ hội của người tu lại càng mỏng hơn nữa. Thế thì hãy ráng chờ thêm chút nữa đi cô hai. Nhưng mà cái sự dịch chuyển trong phần đời hiện tại là để dành cho từ đây cho đến mãn báo thân của cô hai đó, chứ không phải là một ngày, một bữa, một tháng, một năm. Nhưng nói như cô hai là định mệnh không thể dịch chuyển trong một chớp mắt, bởi vì cô hai đâu có phải báo đền cơn bão nghiệp của tiền căn, mà nghiệp của cô hai là nghiệp trường diễn, lưu diễn và luân chuyển. Và cái nghiệp luân chuyển thì có thế gian biến cải vũng nên đồi, cũng phải từ từ mà bồi đất, chứ không phải cùng một lúc để mà đem núi mà bù cho xong mà để trở thành đất bằng được nha cô hai. Cố gắng lên đi, ta thương cô hai đến nát lòng, đến đứt ruột, nhưng mà ta không thể nào giúp cô hai trong một ngày một bữa được. Hãy hiểu lòng ta, nhưng ta nhất định nếu mà cô chặt dạ chặt lòng, nếu cô vững tâm hơn chút nữa, ta nhất định báo đền công quả lời hứa của Thái Thượng Hoàng. Mẫu Diêu Trì người đã về đây rồi, người hãy nói gì với cô Lan, người nói đi, ta đi đây. Cha ơi, bữa nay con nhìn thấy cha đẹp quá, cha nhìn con đầy lòng trắc ẩn, đầy sự từ bi và lạ lùng sao. Ngày hôm nay con nhìn thấy cha linh đài tỏ rạng ở Sơn Căn. Cha ơi, con không ngờ ngày hôm nay con nhìn thấy cha đẹp đẽ, lẫm liệt, oai nghi và từ bi đại độ đến thế. Cha ơi, xin hãy cứu con khờ. Con cầu xin thỉnh mẹ Diêu Trì, mẹ dạy con điều gì, xin mẹ rầy dạy. Nếu con sai, xin mẹ hãy dạy để con biết, mà con chỉnh lại sống áo lúc đăng đạt. Con cầu xin mẹ. Được, ta cũng không muốn làm phiền cho con lâu. Con đi tìm đất đi, và ta dịch chuyển cho con. Đương nhiên không thể mà nói chuyện mà miếng đất tiền tỷ mà dịch chuyển được trong một ngày, nhưng mà ta nhất định sẽ dịch chuyển cho con tìm một miếng đất mới. Và đến giờ phút này khi con thấm đòn trên miếng đất này thì con mới hiểu lòng mẹ bao dung. Ta không muốn con trụ lại trên đất này, chẳng phải vì ta nghiệt ngã đến độ khắc nghiệt mà không chuyển dời cho con trẻ và không ứng cứu cho con trẻ, mà là trong một cái thời điểm hoạn nạn này thì con chết đuối vịnh bờ nếu con không có một cái cành cây mục chìa ra trong mùa mưa lũ, nếu con không có được một cái vụn biển để mà trốn lánh, thì con thuyền này e rằng sẽ dập tan tành ở giữa phong ba và sẽ chìm giữa trùng khơi bão lũ. Cho nên cái miếng đất này nó chẳng khác nào một vụn biển, để con tàu tránh bão. Nhưng trong thời gian tránh bão, con tàu phải chuẩn bị lại cuộc hải hành mới. Con tàu phải gia cố, phải tu sửa, phải chỉnh sửa, phải thay đổi, đổi mới. Rồi sẽ lại tiếp tục ra đi. Con ơi, con đường hoằng pháp độ sanh là con đường của con tàu vượt qua bão lũ trùng khơi để đến bến bờ bình yên, vượt qua biển nghiệp, vượt qua dòng mê để tìm về bến ngộ, tìm về nơi chốn bình an và hạnh lạc. Và con cũng biết nói rằng con thuyền vị lai pháp quá sức nặng, bởi vì nó vốn đã là một cái kỳ đài, nó vốn đã là một cái sự vĩnh trụ mà chúng ta muốn, nó vốn đã là công sức mà chúng ta đã hợp lực nhiều năm, nhiều tháng. Và trong đó bản thân con là người chủ trì đại cuộc. Con thuyền này có vượt được ngàn khơi hay không là do người hoa tiêu đó con. Con là người hoa tiêu, con không phải là thuyền trưởng. Người hoa tiêu là người định đoán gió mùa để biết rằng con tàu nên dừng lại, lui vào vũng biển, tu sửa, hoặc là con tàu sẽ vượt sóng ra khơi, chèo nhanh, chèo gấp, hoặc là con tàu phải hạ bườm, cuốn bườm để cơn bão lướt qua mà không dìm chết giữa biển khơi. Con ơi, con là người hoa tiêu, và người hoa tiêu là người chịu trách nhiệm về một cuộc hải hành, chứ không phải là người thuyền trưởng. Người thuyền trưởng chèo chống theo trách nhiệm, theo cái luồng lạch mà người hoa tiêu đã vẽ ra. Chồng của con là người thuyền trưởng và con là người hoa tiêu, không phải là ai khác. Và nếu người hoa tiêu mà trong một phút lầm lạc, mê mờ, đoán định sai thời thế, thì chính người hoa tiêu sẽ dìm con thuyền lớn giữa biển khơi. Ta cho con về đây, ta gật đầu để cho con mua miếng đất này, con vay, con mượn, con chấp, con nhặt, con đắp, con điếm, con xây thành đắp lũy, là để con củng cố lại con tàu, gia cố lại, để con chờ đợi khi nào con tàu đã được gia cố thì lại tiếp tục ra khơi. Hiện tại bây giờ cái sự gia cố nó đã đến thời điểm đủ để cho thời gian, để cho an tịnh lòng người một chút, thì muốn tiếp tục ra khơi thì con tàu phải vững lòng, tất cả thủy thủ vững tay chèo. Người thuyền trưởng ta lặp lại lần nữa, người thuyền trưởng lái tàu theo ý muốn của hoa tiêu, và con chính là người hoa tiêu. Nếu người hoa tiêu này sai lầm thì toàn bộ một pháp đạo sẽ dìm trong biển nghiệp là như vậy. Còn người thuyền trưởng là người chèo chống, dịch chuyển, gánh vác, tu tạo và tạo tác theo ý muốn của người hoa tiêu. Ta nói lại, hãy đưa cái này cho chồng con nó nghe đi. Nó không chỉ chỉ trích, trách cứ, đổ tội cho một người cô của vị lai pháp, mà nó đang đổ tội cho cả một bộ máy công pháp hiện hành của thiên trào đó. Bởi vì khi nó bảo rằng con đi qua một miếng đất cũng sai lầm, hai miếng đất, năm miếng đất, mười miếng đất, hai mươi miếng đất vẫn là sai lầm, đó là nó đang đổ tội cho cả một bộ máy thiên trào đó. Nhưng con ơi, con thuyền vị lai pháp chưa vững chắc, làm sao vượt sóng ngàn khơi? Con thuyền vị lai pháp chưa bám được, bám chân được trên đất vững, thì làm sao có thể nói bay lên trời mà hái những vì sao? Và sở dĩ người mẹ già này có lừa con để mua hết miếng đất này tới miếng đất khác thì mới có đồng tiền nhặt nhạnh từ 1 lên 5 lên 7 lên 9 lên 10. từ trở lên 5, 7, 9, 10 đó mới có đồng lưng túi cho vị lê pháp. Một cái pháp môn không giống ai, một cái pháp môn quăng pháp độ sanh mà tự nguyện rằng không cầm đồng tiền của tha nhân, của tín chúng. Thế bây giờ hoằng pháp độ sanh mà không lấy một đồng tiền nào công quả thì lấy cái gì mà biểu có tiền mà dịch chuyển hả con? Lấy cái gì mà có tiền để có thể mà nuôi sống cả một đạo tràng, có thể mà hoằng pháp độ sanh cho hợp với chính cách và cho xứng anh, xứng em để cho đáng mặt thần quân hả con? Còn chúng ta chúng ta không thể nào đem một bịch vàng tới thảy trước mặt con, đưa vào bàn tay con, đây là tiền của thiên trào cho con đó. Mà chúng ta phải mượn áo trần nhân để mà ban cái đồng tiền hiện hữu, hiện hành của trần thế cho con. Con cũng lại từ chối hết lần này tới lần nọ. Thôi đừng có ở đó mà đôi co với ta nữa. Ta chỉ muốn nói một sự thật trần trụi ở cõi nhân gian này, rằng chúng ta không thể đem một bịch vàng tới mà thảy trước mặt con để cho con tùy nghi sử dụng, mà con phải tự đem trí óc của mình ra, tự đem trí thông minh của mình ra, tự dịch chuyển, tự trồng rau, tự trồng hoa ở cõi thiền để cho đến mùa cõi thiền hoa nở tươi đẹp, cho đến mùa mà ngọn lúa cành rau cũng độ nhật được cho người tu. Thì con ơi, nếu con không bỏ công sức ra gieo trồng từng ngày từng giờ, nếu mấy đứa nhỏ này nó không bỏ hết tâm huyết của nó để mà trồng tỉa, để mà chăm bón, thì làm gì ngọn rau còi cũng không có mà ăn nghe con. Tất cả những gì mà vị Lê Pháp có được ngày hôm nay từ đồng tiền, mồ hôi xương máu của vợ chồng con, từ cái sự tích góp nhặt nhạnh nhịn nhục của vợ chồng con, từ cái sự mà từ bi đạo hạnh trang rãi chia sẻ ứng cứu quần sanh, từ cái chữ mà từ cái bàn tay góp gió thành bão của các cháu nhỏ nó về nó tu theo con ơi. Cho nên rằng con không thể nào mà có thể nói như hồi nãy là cơn bão nghiệp để một lúc có thể
đời sống con tâu thấu xuyên cùng đài ra diêu đương từ bao ô gió tương nguồn thơ
con trường thanh suốt con
tìm lại năm gia phần. Thầy ơi đến này đồ con qua bấy dầu chiếu cho cách ngăn cánh tiếng mây lâu nắng mưa thần sinh dậy phố mà con thôi dẫn tu rồi trao thêm phép linh hồi chớ thể mù biển sinh dậy tinh thần. Nhìn thấy diêu cung trẻ thơ mừng vui, linh nhi đầu bái chúc mẹ vàng an. Thôi diêu cung bao thơ,
bao nhiêu công trình
bồi tưởng hoàng con ngơ ngàng. Thầy nhi câu hiếu gì nào phải ơn mẫu nghi, cứ mong thánh đường rõ thông tất tâm bấy lâu tròn cầu chân tâm mà cây kết thân thông gần thâu đi tiếp tay cho trẻ thơ thương nhờ hoài thần.
Chúng ta chặn tất cả mọi đường tiến thoái của con trên cuộc đất này, bởi vì ta biết rằng con không thể quản nổi một cái sở đất 1 hecta 6, con cũng không thể quản nổi đất bên kia 1 hecta mấy. Cả hai miếng đất này với một số người ít ỏi mà trói gà không chặt bạch diện thư sinh như cái lũ học trò mà đang ở trong nhà thờ của con đây. Thì đương nhiên không thể nào có cái chuyện mà chúng nó quản nổi một hai cái cuộc đất, 3 hecta đất mà đòi hỏi bằng tay tạo tác từng ngày từng giờ. Thì cái chuyện mà dịch chuyển để thay đổi chúng ta tính sao? Nhưng cái trước mắt là cái bước cầu tìm, và bước cầu tìm là cái bước cần thiết trên tất cả mọi con đường trong cái cuộc viễn trình. Bởi vì cái sự đặt để của một cái cửa thiền, một cái tam bảo là sự đặt để quan trọng nhất trong suốt một đời hành pháp và độ sanh của người cô vị lễ pháp đó. Nếu mà một cái tam bảo không có, nếu một cái bàn thờ chỉ có một cái tượng nhỏ 4 tấc của cha Thái Thượng Hoàng và mẫu Diêu Trì, thì con ơi, vị lễ pháp có là gì? Trong cái thời điểm mà đạo pháp mọc lên như nấm, trong cái thời điểm mà những ngôi chùa tính ngàn ngàn tỷ của các vị mẹ, ta hiểu rồi, phải không con? Thế thì bây giờ thôi, ta không muốn làm con mệt mỏi nữa. Ta biết con đã quá sức là trì trệ rồi. Nhưng ta khẳng định lại với con lần nữa, ta cho người hỗ trợ, ta cho đồng tiền cần thế hỗ trợ, mong con hãy nhận. Con hãy nhận với tư cách của người vay mượn. Con không nhận với tư cách của người nhận tài trợ. Ta khẳng định lại lần nữa, hãy vay mượn. Và khi con đã vay mượn và con đã dịch chuyển mà hợp ý chúng ta, thì chúng ta sẽ cho con tiền để trả nợ nghiệp quả hiện sanh, và đồng thời ta cho con tiền để dựng xây trên đất mới. Và con nên nhớ là, ta nói lại lần nữa, cái nhà thờ vị lễ pháp bé nhỏ như thế này thôi đã là cái sự đòi hỏi tối thiểu nhất của một đạo pháp hiện hành. Nếu nó chỉ là một chút khói hương lãng đãng trong một nghiêm đường mà bé nhỏ mọn hèn, thì con ơi, con quyến tụ được quần xanh sao khi mà cái cõi trần miền này chỉ có cái áo đẹp, cái nhà sang làm bắt mắt chúng sanh. Người cô này mặc cái áo vải mà đòi đi làm chuyện lớn. Người ta mặc áo giáp vàng, người ta đeo mão miệng, quân chương, vàng đeo, ngọc giáp. Cái tượng bà chúa xứ kia ở dưới châu đốc kia mà còn đeo một sợi vàng ròng mà phải thuê người bảo vệ để giữ. Thì con ơi, cái áo vải mà con đòi dựng kỳ đài sao hả con? Ta nói rất nhiều lần rồi, hãy ăn mặc cho đẹp vào, hãy trang điểm phấn son vào, hãy vàng đeo ngọc vác vào, mà con chẳng nghe ta. Con ơi, cái áo vải đi giữa nhân gian thì chỉ có lẫn trong bóng tối, ở trong thư phòng, ở trong một thiền phòng, ở trong một nghiêm đường, chứ không phải để trương mặt giữa thế nhân mà chụp hình đưa lên YouTube nghe con. Ta nói như vậy, nghiệm kỹ lời ta đi, con trẻ. Ta thương con đến thắt ruột, thắt lòng. Nhưng để cứu con ư, ta cứu sao được một đứa con nó lì lợm, nó bướng lì, nó cãi lại lời ta. Ta thương con không biết cứu con bằng lẽ nào. Ngày hôm nay, ý cha đã quyết, và ta, ý mẹ đã ra, đi tìm đất nữa đi. Ta dịch chuyển cho con để có tiền mua đất mới. Hãy để đó đi, cho đến khi nào mà ta chuyển dịch lần thứ hai thì con sẽ xây dựng nhà thờ trên đất mới. Chào con, ta đi đây.
Đó chiều chờ chuyến hơi ai, tu mau cho kịp đến ngày hồi quy. hồng trần bụi phù mơ chi khao lo tích đức kịp kỳ hạ ngưỡng sóng to vui gấp thiên lương mái treo khoa sóng đo lường bề sâu ai đi trước ai về sau hẹn nhau dẫn bước qua cầu nghiệp oan vì lai pháp chuyên đò ngang rước người lỡ bước lạc đang về theo vọng trần xin chớ bám đeo buông đi gợi gió bay vèo hư không áo chân mượn tạm giữa dòng luân hồi chớ để bụi hồng vỡ hợp lực gieo duyên lo chi chẳng kịp lên thuyền vì lai lực gieo duyên lo chi chẳng kịp lên